Dạ bạch thầy, có 7 câu hỏi liên hệ tới ngoại cảm. Con xin đọc một lần để thầy giải thích. Kính bạch thầy, xin thầy cho chúng con biết ngoại cảm là gì? Làm sao con người có thể liên lạc với người ở cõi âm? Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, xin thầy chia sẻ với hội chúng về trường hợp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Xin cảm ơn thầy. Câu thứ ba. Trong bài giảng, giảng sư có đề cập đến vấn đề ngoại cảm. Vậy kính xin giảng sư giải thích hiện tượng ngoại cảm qua lăng kính chân truyền của Phật giáo. Câu thứ tư. Chúng con có câu hỏi như sau. Qua những hiện tượng mà nhà ngoại cảm Bích Hằng giải thích, đó là những trường hợp còn hài cốt. Vậy trường hợp thiêu thì những vong linh đó có thể siêu thoát hay không? Kính xin thầy quan hỷ giải cho chúng con biết. Xin cảm ơn thầy. Câu kế tiếp. Theo kinh nghiệm về ngoại cảm, người mất mình nên chôn hay đem thiêu và bỏ tro ngoài biển? Như vậy vong sẽ đi đâu? Kính thưa thầy, con từ nhỏ và thỉnh thoảng trong hiện tại, trong giấc ngủ hay thấy những người âm mặc áo trắng và đen. Như vậy là hiện tượng thế nào của tâm thức? Nam Mô A Di Đà Phật.
Các câu hỏi vừa nêu có một giá trị rất là quan trọng đối với cái con đường hành trì tâm linh mà các nhà cầu siêu Phật giáo có thể hỗ trợ cho các hương linh. Chúng tôi xin đề cập đến cái phương diện quan trọng là vấn đề thiêu hay là chôn, bỏ ngoài sông biển hay là ở trên đất liền đối với những người Phật tử. Năm 2005, chúng tôi giảng sau một buổi pháp thoại về lễ cầu siêu tại chùa An Lạc. Thì sư bà tại ngôi chùa này đã dẫn chúng tôi đến cái nghĩa trang được sư bà mới mua và làm nghĩa trang Phật giáo đầu tiên ở trong một cái thành phố gần San Jose. Tháp tùng theo phái đoàn ngày hôm đó thì có khoảng 7-8 bà cụ già, tuổi từ 70 trở lên. Thì các bà cụ đó nhìn thấy cái khu vực quan trọng nhất sẽ được thiết lập tượng địa tạng và đã đăng ký với sư bà cho tới đây. Sư bà, hãy dành cho tụi con những cái khu vực gần ngài địa tạng, vì ngài địa tạng đưa cái thước trượng của lòng từ bi xuống thì chúng con sẽ được đỡ khổ lắm, sẽ dẫn chúng con đi. Chúng tôi mới nói rằng là mình cần phải siêu chứ cần gần ngài địa tạng để làm gì? Gần ngài địa tạng có nghĩa là mình chết mà không siêu được, mình nằm dưới đó. Các bà lại nghe bị dị ứng lắm, không tin là mình chết mình có thể siêu. Rồi hỏi lý do sao mà quý cô, quý bà lại thích được chôn. Thì một cụ mới trả lời như thế này: thiêu nóng lắm thầy ơi, lâu lâu phỏng tay một lần chịu còn không nổi. Mà thiêu đốt cháy như vậy trên 100 độ kéo dài luôn cả mấy tiếng đồng hồ chịu làm sao thấu. Thì tương tự có nhiều người có quan niệm ngược lại. Chôn mà chôn ở cái vùng thôn quê Việt Nam đó, thì đào xuống khoảng chừng một tấc, chừng khoảng một thước là nước tùm lum. Nhiều người nói trời ơi, để chừng 3 ngày thôi rồi nó xuất hiện dùng dục, nó ăn nó cắn rỉa làm sao chịu cho thấu. Tất cả các cái nỗi sợ hãi đó chỉ là một nỗi lo thôi. Cho thực tế sau khi mình chết rồi đó thì mình sẽ theo nghiệp mà tái sanh, và do đó cái nỗi sợ hãi của chúng ta đó nó sẽ đâu có đặt thành vấn đề đâu. Sau khi mình chết rồi thì mình hãy để cho những người còn sống lo cái phần mà họ cần phải làm, mà tùy theo phong tục tập quán mà chúng ta có thể thực hiện. Dĩ nhiên thiêu hay là chôn nó thuộc về thói quen và sự lựa chọn. Chúng ta đừng quan trọng quá nó thì cái việc thiêu và chôn không trở thành vấn đề. Ở trong truyền thống của người Tây Tạng mà bây giờ vẫn còn hành trì, đó là điểu tán. Sau khi một hương linh qua đời thì người ta đã dùng dao thật là bén lát ra những lớp thịt để cho các loài kênh ăn, rồi các xương đó, cho thú dữ ăn, phần rơi rớt còn lại gân cốt đó thì cho các loài chim thú. Và như vậy đó, người Tây Tạng và cái phong tục điệu tán này quan niệm rằng là cái thi thể cuối của cuộc đời đó, vẫn không phải là vật vô dụng mà vẫn có thể tạo ra được lòng từ bi chu cấp mạng sống cho các chủng loại sinh vật có nhu cầu cần đến các loại thực phẩm này. Do vì họ được tưới tẩm, sống quen với cái phong tục tập quán như thế, cho nên khi thân thể của họ bị cắt ra thành từng mảnh vụn để chu cấp cho các loài thú ăn đó, thì họ vẫn không có bất kỳ một nỗi khổ niềm đau hay một sự sợ hãi nào kháng cự để bảo vệ cái thân thể đó bị tan nát. Chính vì vậy mà cái phong tục tập quán đó là điều mà chúng ta cần quan trọng. Phong tục tập quán của Phật giáo là thiêu, thiêu xong là đốt, không để lại cho cốt. Cho nên đó, các hương linh đó, nếu hiểu được điều đó sẽ không còn bám víu vào bất cứ một cái gì, thì dễ dàng có được tiến trình của tái sanh. Còn một di ảnh, còn một kỷ niệm vật, còn một cái ấn tượng nào đó liên hệ đến sát thân, thì nó còn có một cái cơ sở, một dữ liệu mặc dù rất nhỏ, không quan trọng, có thể dẫn đến sự vướng mắc của hương linh, là điều mà chúng ta cần quan tâm để hỗ trợ cho hương linh. Và hương linh nếu không hiểu được điều đó, đặt ra những cái di chúc, chẳng hạn muốn thiêu mà con cái chôn, muốn chôn mà con cái thiêu, đó là điều rất là nên cấm kỵ. Vì khi mà thiết lập một di chúc xong rồi, các hương linh đó đâu có được an tâm, nghĩ rằng không biết con cháu của mình có thực thi điều đó hay không. Thì việc tốt nhất và an toàn nhất là chúng ta nên hỗ trợ cho người đặt di chúc thực hiện các di chúc của người đó. Chứ khi nào di chúc đó được công bố trước khi người đó mất đó, nếu những điều gì không hợp đó, thì chúng ta nên khuyến khích họ thay đổi cái quan điểm được ghi trong tờ di chúc, thì điều đó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng rất là tốt. Bằng không đó, về sau này nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho người mất, và khi họ không cảm thấy hài lòng thì những người thân bằng quyến thuộc đó làm lễ tang chế cho họ đó, nó sẽ có những cái phản ứng mà chúng ta cần phải tin và chấp nhận như là một sự không hài lòng. Thỉnh thoảng chúng tôi đi tụng kinh cầu siêu và nhiều tăng ni khác cũng đã gặp những tình huống như vậy. Chẳng hạn đang làm lễ, cái hòm xì ra, máu ọc ra, nhất là những cái quan tài mua theo cái phong cách của Đài Loan đó, chúng ta có thể nhìn được thi thể của người mất, máu ọc ra, chết 3-4 ngày, đóng hết trơn, làm sao còn cái trường hợp của ọc. Và các hư linh này chưa đi được, và có một cái năng lực tập trung tâm thức rất là mạnh để biểu tỏ thái độ không hài lòng về một điều gì đó mà con cháu của họ đó, hay là người thân của họ đã không thực hiện đúng. Chính vì vậy tôn trọng di trúc trong giờ phút cuối đó sẽ giúp cho hương linh đó cảm thấy thỏa mãn, và do đó họ mới có thể ra đi một cách an toàn. Hiện tượng ngoại cảm đối với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thần là một sự rất là tình cờ. Cô có được năng lực này qua một cái tình huống nhất sanh thập tử, do con chó dại cắn, trải qua cái nỗi đau kinh khủng rồi sống lại lần thứ hai, cái năng lực đó bỗng dưng có mặt. Thì lần đầu tiên đó, cô đã áp dụng nó một cách rất là tình cờ. Nhìn một bác già ở trong làng đang đối diện trước mặt với cô, cô báo như thế này: 3 ngày nữa bác sẽ chết. Những người già mà nghe nói mình chết như vậy là giận lắm, nói con nhỏ này xấu mỡ, xấu miệng, xấu mồm, ăn cá ăn thịt gì mà nói chuyện xui xẻo vậy. 3 ngày sau, ông già chết thật sự. Gia đình đó đã nghe lại cái lời kể than phiền của ông già này, tới máng vốn và chửi bới gia đình của cô Phan Thị Bích Hằng. Và gia đình đó phải mang một cái mặc cảm rất là nặng, nghĩ rằng là mình sinh ra một đứa con mê tín dị đoan và làm phiền cả thiên hạ. Đi tới đâu đó, cô cũng nhìn thấy đang bệnh ung thư, người sắp chết, người đang bị thế này thế nọ. Và cô ta đã không giấu được điều đó, bởi vì cái nhận thức đó nó xuất hiện một cách rất là tình cờ, và cô không thể nói là không chịu nổi. Do vậy mà cô bị khổ đau dằn xé. Cô nghĩ rằng là phải mà, nếu mình không có năng lực này, có lẽ là mình sẽ sống hạnh phúc lắm. Dày dò khổ đau, nỗ lực bản thân mình để vượt qua nó, mà vẫn không thể đóng bích được cái năng lực này. Trải qua cả mấy năm như vậy, dần dà cô mới làm quen. Khi nào cần sử dụng cái năng lực đó thì cô áp dụng, khi nào không cần đó thì cái thấy của ngoại cảm, cái nghe của ngoại cảm sẽ được đóng bích, và giờ đó cô mới có thể có được cái giấc ngủ an lành vào ban đêm. Cho nên ngoại cảm là một cái năng lực mà các giác quan của người đó nó vượt ra khỏi cái năng lực bình thường của con người của chúng ta. Không nhất thiết các nhà ngoại cảm phải là các nhà tu hành, thông qua một biến cố thập sanh nhất tử, dẫn đến một tình trạng chấn động cái vùng thùy mã trên lớp vỏ não. Và mỗi một cái nếp nhăn ở trên trán, ở trong vùng thùy mã này, nó chứa đựng các cái năng lực rất là vô cùng tận của con người, mà phần lớn của chúng ta trải qua cái tiến trình cách ấm của sanh tử, nhất là những cái biến cố về cảm xúc do lòng tham, lòng sân, lòng si, ích kỷ, nhỏ nhoi, hận thù, làm đóng bít hết tất cả những cửa ngõ đó, và tình cờ đã làm cho các cửa ngõ này được khai mở ở một cái phương diện nhất định, mà phần lớn các nhà ngoại cảm gọi là có được cái năng lực là thấu thính, tức là nghe được tiếng nói của hương linh. Một số nhà ngoại cảm khác thì có được cái năng lực thấu thị, là nghe thấy được các hình thù vóc dáng, tro cốt hay là những cái di vật kỷ niệm cuối của hương linh mà hương linh rất là luyến tiếc, nhờ đó mà phanh ra được manh mối hương linh này đang nằm ở chỗ nào ở trên mặt đất, và sự dễ sơ đồ cũng như là nhờ các hương linh khác chỉ đường đưa lối mà nhà ngoại cảm có thể tìm kiếm được các cái thi thể bị mất tích có thể kéo dài đến mấy mươi năm. Đó là cái kinh nghiệm của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Trước khi qua đây, chúng tôi có dịp tiếp xúc với cô do một chuyến thăm viếng của cô đối với chùa Giác Ngộ. Cô chỉ biết rằng là lúc đầu đó, cái đây khoảng 20 năm thì cô có rất là mạnh cái năng lực thấu thị, nhưng dần dần cái năng lực này nó bị mất đi. Vì đó, để tìm kiếm những cái tình huống khó khăn đó thì cô phải nhờ đến nhà ngoại cảm Quỷ Nhân Bảy sống tại Sài Gòn để hỗ trợ cho việc vẽ sơ đồ. Còn công việc của cô đó là lắng nghe thông qua việc là hỏi thăm các hương linh chỉ đường đưa lối. Các hương linh đôi lúc cũng giỡn chơi giống như chúng ta đang còn sống vậy. Cô tập trung tinh thần nhìn quán tưởng vào cái hình của hương linh bị mất tích và nhắn gửi với các hương linh khác bằng một cái phần thưởng, nếu ai giúp ra chỉ được tâm tích của hương linh này đang nằm ở chỗ nào thì chúng tôi sẽ thưởng cho bằng những sự cúng kiến. Và đây cũng là cái câu hỏi mà câu hỏi đầu đó có đề cập đến, là sự cúng kiến đó các hương linh có nhận được hay không. Thì các hương linh đó thường sống bằng ảo giác, và ảo giác đó là một cái kết quả của mê tín dị đoan khi còn sống. Lúc mà còn sống, họ tiếp nhận các phong tục tập quán mê tín dị đoan của người Trung Hoa, của người Việt Nam, của người Nhật Bản, của Triều Tiên, vân vân. Thì sau khi chết, mặc dù họ không hề hưởng được bất cứ cái gì do sự cúng kiến này mang lại, nhưng nhờ sự trần bày các phẩm vật cúng kiến mà họ có cảm giác thấy rất rõ rằng là người thân của mình đang thương tưởng mình, đang chăm sóc mình, đang lo lắng cho mình. Và do đó họ bớt đi cái cảm giác bị đói, bị khát, bị thiếu thốn thế này thế kia. Và như vậy khi kéo dài tình trạng đó thì nỗi khổ niềm đau dưới kiếp của một loài ngạ quỷ được tiếp nối và kéo dài. Chính vì thế mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã phải hứa hẹn với các hương linh, nếu tìm ra được tung tích đó, thì sẽ được thưởng bằng một cái lễ cúng. Thì các hương linh nghe như vậy mừng lắm, vì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay mình sẽ được no ấm một phần ăn thưởng rất là thịnh soạn. Rồi sau đó họ mới chỉ đường đưa lối, và cuối cùng đó mới gặp được cái hương linh cần gặp. Các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết chỉ có khoảng 60% dẫn đến tiến trình tìm kiếm thành công. Sự không thành công đó lệ thuộc vào rất nhiều lý do. Nếu nhà ngoại cảm sử dụng quá nhiều cái logic của ý thức thì sự thất bại là điều có thể diễn ra. Phải dùng trực quan, không có sự can thiệp của ý thức thì lúc đó mới thành công nhiều. Cái thứ hai, sức khỏe của nhà ngoại cảm phải được đảm bảo trong cái thời gian mà việc truy tìm được thực hiện. Cái thứ ba, khí tượng, khí hậu, thời tiết là một điều rất là quan trọng. Nếu dông to, bão lớn, sấm sét nhiều thì việc truy tìm các hương linh sẽ khó có thể được thực hiện thành công. Đây là ba yếu tố rất là quan trọng về phương diện ngoại cảnh cũng như là bản thân của nhà ngoại cảm. Điều quan trọng còn lại đó là trường sinh học tâm thức của các hương linh được tỏa ra bằng một cách là có sự tập trung cao độ của hương linh đó. Nếu hương linh đó là một người không có sự tập trung, rầy đây mai đó với những phương trời vô định và xem đó như là hạnh phúc, giống như những người homeless ở trên dương thế, thì cái trường sinh học này nó rất là mờ ảo, và việc tìm kiếm ra được họ đó là một sự thách đố đối với rất nhiều nhà ngoại cảm. Có nhiều tình huống phải mất đến cả một năm trời mới có thể tìm ra được tâm tích của hương linh đó. Cái thứ hai, có nhiều tình huống các hương linh khi còn sống là một người thích làm ơn, thích gieo nghĩa cho người khác, nhưng sẽ là một nỗi đau nếu người đó phải tự tay mình nhận sự giúp đỡ của những người khác khi mình lâm vào một hoàn cảnh khó khăn. Thì trong tình huống tâm lý này, bản photocopy của hương linh vẫn được giữ y nguyên, và các hương linh đó đó cóc cần đề, không cần nhờ vả đến bất cứ người nào giúp đỡ mình. Và việc đi tìm kiếm mà các hương linh đi truy lùng khắp mọi nơi mà chúng vẫn không tìm ra được tâm tích. Thì trong tình huống đó đó, chỉ có sự kiên nhẫn và lòng thành của người thân quyến thuộc để mong mỏi cho hương linh này ứng hiện để giúp cho họ được siêu sanh thoát qua. Còn sau nhiều lần nỗ lực rồi mà không hề có bất kỳ một cuộc đối thoại nào, hoặc là sự đối thoại đó vẫn không đủ sức để xác quyết rằng mình là người còn sống đang nói chuyện với người thân là người quá cố, thì lúc đó chúng ta nên có niềm vui hơn là một nỗi buồn, vì người đó đã siêu sanh thoát quá rồi. Cũng có những tình huống mà mình muốn cho họ được siêu sanh thoát quá nhưng không còn bất kỳ một dữ liệu về thi thể vì tan xương nát thịt ở trong chiến tranh, làm cho họ không còn có bất cứ một dữ liệu nào để cung cấp tạo ra niềm tin rằng mình đang đối thoại với họ. Thì trong tình huống như vậy đó, chúng ta cứ cầu siêu cho tất cả mọi người, và sự phóng tỏa tâm thức trong lễ cầu siêu như là một cái đài, và các hương linh đó như là một cái radar có thể tiếp nhận được, và nhờ đó họ vẫn có thể được giúp đỡ một cách rất là hữu nghiệm. Quan điểm chân truyền của Phật giáo không phủ định hiện tượng ngoại cảm, vì trong sáu loại thần thông mà các nhà tu hành chân chính đạt được đó, nó có hai loại mà các nhà ngoại cảm chỉ sử dụng một phần rất nhỏ, đó là thiên nhãn thông và là tha tâm thông. Thiên nhãn thông sẽ giúp cho nhà ngoại cảm có thể thấy rất rõ cái hài cốt của hương linh nằm ở chỗ nào để từ đó hỗ trợ cho hương linh. Tha tâm thông, các nhà ngoại cảm sẽ có thể đối thoại hiểu được những cái tâm trạng, những cái lớp tâm thức của hương linh và báo lại cho những người thân, và nhờ đó có thể tháo gỡ những bế tắc của người đó. Và một phần là thiên nhĩ thông, giúp cho các nhà ngoại cảm có thể nghe được những âm hưởng, âm ba và âm lực của hương linh, để từ đó xác định một cách chính thức hương linh này đang bị vướng ở trong tiến trình sanh tử hay là đã được siêu sanh thoát quá rồi. Thì ba năng lực mặc dù rất nhỏ như vừa nêu, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông, được các nhà ngoại cảm sử dụng và đạt được một cách rất là tình cờ. Nó chỉ tồn tại với các nhà ngoại cảm trong vòng vài năm, 10 năm, 20 năm, là tùy vào mục đích và thiện chí sử dụng của các nhà ngoại cảm. Có nhiều nhà ngoại cảm đặt nặng về vấn đề tiền bạc và các cái danh vọng, thì việc mất đi các năng lực ngoại cảm này sẽ diễn ra trong một thời gian rất là ngắn. Còn các nhà ngoại cảm nào có lương tâm, làm một cách vô điều kiện và phục vụ như là một niềm vui để giúp cho thân bằng quyến thuộc của những người còn sống có thể tái hội ngộ được thi thể của thân bằng quyến thuộc mất tích ở trong những cái cuộc binh biến hay là những cái hoạn nạn trong cuộc đời, thì cái năng lực đó đó có thể tồn tại một cách lâu dài hơn. Như vậy đó, chúng ta có thể thấy rằng là các cái giấc mơ thấy hương linh mình mặc áo trắng hay là thấy mặc áo đen đó, nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi, vì các hương linh trên thực tế không có mặc bất cứ một cái áo hay là cái quần nào. Thì màu trắng hay màu đen á chỉ là một cái nhận thức có thể để sử dụng những dữ liệu liên hệ đến cái phong tục tập quán hay là thói quen sử dụng y phục của người đó. Ví dụ cái người đó theo cái nền văn hóa phương Tây lúc nào khi đi làm cũng mặc bộ đồ vest màu đen, thì khi chúng ta mơ tưởng đến người đó thì chúng ta thấy hương linh mặc áo đen. Còn hương linh đó có thói quen mặc áo trắng thì khi mơ tưởng chúng ta thấy hương linh mặc áo trắng. Còn đối với các nhà ngoại cảm thì cái năng lực mà nhận diện cái trường sinh học qua việc phóng thích cái trường sinh học của chất DNA từ xương cốt hương linh sẽ làm cho họ có được một cái nhận thức rất là rõ là cái chết diễn ra ở trong một cái thời điểm mà hương linh mặc cái bộ quần áo gì, thì họ sẽ nhận diện đúng cái màu sắc và cái sắc phục của hương linh trong tình huống đó. Các nhà ngoại cảm cảm nhận được điều đó một cách rất là chuẩn xác. Là một người lính thì hương linh sẽ được thể hiện qua cái nhận thức của nhà ngoại cảm là một trang phục của người lính. Là một người mặc áo bà ba thì nhà ngoại cảm sẽ cảm nhận hương linh đó với một cái trang phục là áo màu ba, thậm chí là cái áo đó có bao nhiêu cái nút, màu gì, trang phục như thế nào, có những trang sức ra làm sao. Hương linh đó qua cái trường sinh học và nhà ngoại cảm cảm nhận được một cách rất là chuẩn xác. Còn đối với chúng ta trong giấc mơ thì các cái dấu hiệu đó là điều nó không phản ánh được một cách chính xác, và chuyện đó là chuyện không quan trọng. Mà quan trọng là làm thế nào để chúng ta xác định rằng họ chưa được siêu sinh, thì lễ cầu siêu cần phải được an bài và thiết lập càng nhanh càng sớm càng tốt. Trong lễ tang đó thì chúng tôi xin đề nghị đó, nếu quý vị có nhu cầu làm lễ cúng dường trời tăng thì đừng để đến cái tuần thất thứ bảy mới làm, vì như vậy là quá muộn màng lắm rồi. Rất nhiều hương linh đã siêu sanh thoát hóa trước cái tuần lễ thứ bảy, mà đến tuần lễ thứ bảy mới làm thì họ làm sao cảm nhận được để phát khởi cái niềm vui của sự bố thí và cúng dường, hoặc là những hỗ trợ tâm thức rất là cần thiết trong tiến trình tái sanh. Và do đó trong những ngày hoàng hương linh ở tại nhà hoàng theo phong tục tập quán của phương Tây, hoặc là tại một ngôi chùa theo phong tục tập quán của những nước theo Phật giáo Nam Tông, hoặc là tại gia thất theo phong tục tập quán của người Việt Nam, thì lễ cúng dường trời tăng và thuyết pháp nên được thực hiện mỗi ngày cho đến lúc nào lễ tiễn đưa hương linh đến cái nơi an nghỉ cuối cùng thì mới nên kết thúc. Chúng tôi cho rằng làm như vậy thì kẻ còn lãng người mất đều được lợi lạc. Chứ còn trong suốt mấy ngày chúng ta chỉ lo bận tâm về vấn đề phúng điếu, cúng kiến, bái sám, thù tạc, chúng tôi cho rằng nó chỉ có lợi cho những người còn sống mà hoàn toàn không có lợi nhiều cho những người quá cố. Do đó phải biết cách làm lễ cầu siêu thì ý nghĩa tâm thức, ý nghĩa tâm linh trong lễ cầu siêu mới có thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Xin đi câu hỏi đó.
Kính bạch thầy giảng sư, chúng con còn 18 câu hỏi ở trên tay, thì cũng như phân phối thì giờ đó, do vậy bây giờ con xin cái này cũng là cái duyên để giữ giảng sư sang năm tới để mà trả lời những câu này, bởi vì Đức Tuệ sẽ giữ những câu hỏi này, nhưng chúng con sẽ trao máy vi âm lại cho đạo hữu Mật Nghiêm để nói vài câu trước khi đạo hữu cho con hỏi câu nào. Và xin mời đạo hữu Mật Nghiêm.
Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi chúng ta đã trải qua hai giai đoạn đặt câu hỏi, một là về từ bi hỷ xả, hai là về những câu hỏi Phật pháp. Tuy còn lại một số câu hỏi nữa, nhưng mà chúng tôi có đề nghị với anh Tâm Các điều hợp là chỉ còn có 15 phút nữa. Bây giờ thì còn có 10 phút nữa, cho nên rằng thì là chúng ta sang cái phần linh tinh. Cái phần linh tinh này đó, sở dĩ mà chúng tôi lên tiếng là vì nó có tính cách khá quan trọng. Khá quan trọng về nhận thức, khá quan trọng về sự hiểu biết, và khá quan trọng về cái tinh thần phục vụ đạo pháp. Ngày hôm qua, ngày hôm kia chúng tôi có nhận được một cái 5 câu hỏi do thầy Nguyên Lượng mang đến, và những cái câu hỏi này rất là tha thiết cho cái vấn đề đạo pháp, bởi vì được đặt ra bởi những vị Phật tử có tầm vóc, là những huynh trưởng của gia đình Phật tử. Đối với các vị huynh trưởng gia đình Phật tử, lúc nào chúng tôi cũng kính trọng, bởi vì chúng tôi tin rằng các vị đó học Phật hơn chúng tôi nhiều. Những câu hỏi đó thì chúng tôi có đem đến trình với lại thầy ngay khi tôi nhận được. Chúng tôi làm việc rất là thẳng thắn và rất là khách quan và rất là quang minh. Chủ trương của Đức Tuệ sợ dí đến ngày hôm nay mà còn các quý vị đến đây với chúng tôi nhiều như thế này và tin chúng tôi như thế này, là chúng tôi có 5 điểm thực hiện cái chủ trương này. Chủ trương thứ nhất là không làm chính trị, Nghĩa là đối với nước Tuệ không có quốc gia, không có cộng sản, chúng tôi chỉ làm Phật pháp. Đó là thứ nhất. Chủ trương thứ hai của Đức Tuệ là không làm business. Có nghĩa là chúng tôi không mượn đạo tạo đời, chúng tôi không lấy tiền của quý vị để chúng tôi làm những cái việc Phật pháp, những việc riêng của chúng tôi. Chủ trương thứ ba của Đức Tuệ là không làm mất lòng tin của Phật tử. Bất cứ một cái gì, dù lớn dù nhỏ, chúng tôi cũng bóc ra trước mặt quý vị giống như là cái bánh chưng bóc ra, bóc vỏ. Và Đức Phật đã dạy chúng tôi rằng Như Lai không nắm cái gì trong tay cả. Thì vậy tại sao Đức Tuệ lại nắm cái gì trong tay? Đức Tuệ phải mở ra chứ. Chủ trương thứ tư của chúng tôi là không nằm trong bất cứ giáo hội nào và bất cứ một tự viện nào. Bởi vì chúng tôi muốn độc lập, phụng sự chánh pháp, phụng sự đạo pháp. Chúng tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi một cái xu hướng chính trị hay một cái xu hướng tôn giáo nào lôi kéo chúng tôi. Và chủ trương thứ năm của Đức Tuệ là không phê phán ai, kể cả phê phán các đạo khác, kể cả phê phán các thầy, kể cả phê phán các bạn. Chúng tôi tránh, không bao giờ làm cái chuyện đó. Đó là năm cái chủ trương rất là vững vàng của chúng tôi. Tất cả những anh em trong Đức Tuệ đều hiểu cái chủ trương đó và chúng tôi thi hành cái chủ trương đó. Thì vì vậy cho nên rằng khi mà gặp những cái câu hỏi nào mà nó có dính đến chính trị hoặc nó dính đến những cái vấn đề mà hơi qua hơi có vẻ là có vẻ thiên lệch hoặc là có vẻ mà chủ quan hoặc là có vẻ gì, thì thật sự chúng tôi ngại ghê lắm. Chúng tôi ngại là bởi vì khi nói ra đó thì không động bên này sẽ động bên khác. Và chúng tôi còn là người đang đi học tu mà. Bây giờ chúng tôi mà động đến các thầy thì cũng không được, chúng tôi động đến các thầy khác cũng không nên. Vì vậy cho nên rằng thì là xin thưa với quý vị là khi quý vị đến đây bước vào trong hội trường mà của Đức Tuệ tổ chức thì xin bỏ lại ngoài tất cả những gì là thiên lệch, tất cả những gì không mua về chính trị, tất cả những cái gì về mà cái thắc mắc mà không phải là cái thắc mắc về giáo pháp, thì xin đi vào đây với chúng tôi với lòng thanh thản để cùng chúng ta học tập. Bây giờ trở lại năm câu hỏi của các quý vị bạn của chúng tôi, thì chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã trình với thầy cái câu hỏi thứ nhất ra thì là các bạn hỏi là về ở trong nước có hai giáo hội, giáo hội Việt Nam Thống Nhất và giáo hội Phật giáo của Việt Nam. Thì tại sao các thầy mà không ngồi lại với nhau để mà thống nhất với nhau trên quan điểm chung để lãnh đạo Phật giáo? Thì cái điều này đó tôi có đưa thầy đọc, thì thầy nói một câu rất là dễ thương. Thầy bảo rằng thì là cái này phải hỏi thẳng các vị lãnh đạo chứ, Nhật Từ nhỏ quá làm sao Nhật Từ nói được. Bởi vì cái này không phải thuộc thẩm quyền của thầy nói. Thế rồi đến cái vấn đề khác nữa, còn những cái vấn đề khác nữa là chẳng hạn như là vấn đề tự do tôn giáo, là vì các cái giáo hội ở trong nước, giáo hội Phật giáo ở trong nước cũng như là các ấy theo như cái câu hỏi đó thì có ở trong nước có thực sự tự do tôn giáo không? Thì thưa quý vị, cái điểm này đó thì chúng ta đã nghe ở trên báo chí, truyền thông báo chí nhiều lắm. Và theo cái quan điểm của Đức Tuệ mà của chúng tôi đã tu học đó, thì cái tự do là cái tự do tinh thần chứ không phải là cái tự do tổ chức. Nếu tôi không lầm thì đã có một vị thiền sư đã trả lời một học trò là ai trói buộc ngươi mà ngươi phải cởi trói. Tôi, kinh nghiệm của tôi là trong 10 năm tù tôi vẫn tự do tinh thần như thường, tôi có mất tự do đâu. Tôn giáo của tôi vẫn thờ và tôi không có mất tự do. Cho nên tôi nghĩ rằng cái tự do tinh thần là rất là quan trọng. Còn cái tự do tổ chức đó, thì thật sự ra đã nằm vào trong cái tổ chức thì thế nào cũng có những cái xung đột. Khi đã làm tổ chức thì có xung đột. Cái một câu hỏi khác là thầy hỏi thầy về tương lai Phật giáo Việt Nam, mà tại sao vì có được thế nào, theo thầy như thế nào, để bởi vì bây giờ đó là ở miền Bắc đó là Phật giáo đi sâu vào mấy con đường là cúng kiếng, thì cái này thì cũng không có, tôi không có ở trong cái hoàn cảnh ở bên đó cũng không trả lời được. Và cái này thì thầy cũng bảo rằng cũng dễ thôi. Còn cái câu sau cùng thì là cái vấn đề mà về truyền giáo ở cao nguyên cũng như là truyền giáo ở các nơi, thì xin cái này là có nói đến các tôn giáo khác thì chúng tôi xin thông qua. Và bây giờ cái câu hỏi mà theo yêu cầu của các quý vị đây, câu hỏi mà theo các quý vị là quan trọng nhất trong 5 câu hỏi này, thì xin nhường lời cho anh Quân để đọc lại.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi số 2 vì nó liên hệ trực tiếp tới thầy, cho nên anh Mật Nghiêm và chúng tôi trong Đức Tuệ nghĩ rằng thầy có thể trả lời được. Cho nên xin thầy, nếu thầy trả lời thì thầy trả lời, còn nếu không thì cũng không sao. Con xin đọc nguyên văn. Chúng tôi được nghe thầy đã vận động với ban tôn giáo của Liên Hiệp Quốc sang năm tổ chức lễ Phật Đản tại Việt Nam. Như vậy, có phải là làm theo đường lối của chính quyền trong việc che đậy dư luận quốc tế về việc tự do tôn giáo tại Việt Nam từ trước đến nay hay không? Xin mời thầy.
Chân thành là cảm ơn vị huynh trưởng Di Đà Phật tử đã nêu một câu hỏi không chỉ là mối quan tâm của chúng tôi mà của hàng ngàn Phật tử trên thế giới về đại lễ tâm hợp sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào khoảng thời gian 13 cho đến 18 tháng 5 năm 2008. Chúng tôi tham dự vào ban tổ chức quốc tế đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã gần được 3 năm. Với tư cách lúc đầu là một thành viên và sau đó là phó chủ nhiệm ban thư ký quốc tế của ban tổ chức quốc tế. Trong năm 2008 đó thì ngoài Việt Nam còn có Miến Điện và Trung Quốc muốn tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại quốc gia của mình. Ban tổ chức quốc tế gồm có 61 thành viên thuộc 30 mấy quốc gia khác nhau. Cái quyết định chấp thuận cho một quốc gia nào tổ chức đó, nó thuộc về cái quyết định tập thể chứ không phải là của một cá nhân. Thượng tọa Trí Siêu Lê Mạnh Thác và bản thân chúng tôi đại diện cho Việt Nam không dưới hình thái của một giáo hội mà dưới danh nghĩa là của những người đại diện Việt Nam, có tha thiết và thỉnh cầu ban tổ chức quốc tế đồng đo tính điểm để chấp nhận cho Việt Nam được tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Dĩ nhiên trước khi mạnh dạn làm cái việc đó thì chúng tôi đã phải gần một năm trời vận động chính phủ cho phép. Việc tổ chức nó liên hệ đến trước nhất là tài chánh và sau đó là vấn đề nội dung. Tài chánh thì bản thân Phật giáo là không nổi. Mỗi một cái lễ như vậy nó tốn kém khoảng từ 1.6 triệu cho đến 2 triệu đô la Hoa Kỳ. Và các Phật sự đó, nếu không có sự phát tâm cúng dường của đàn na tín thí, mà chúng tôi nghĩ rằng chính phủ cũng là đàn na tín thí thôi, chúng ta không thể nào làm thành công. Sau nhiều nỗ lực vận động thì cuối cùng là chính phủ đã được chấp nhận. Ở trong ban tổ chức quốc tế đó cũng có thảo luận rất nhiều về cái tình hình của Việt Nam, nhất là cái quan ngại về dân chủ và tự do tín ngưỡng. Có một số thành viên đã đặt ra vấn đề là phải yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết các quan ngại về dân chủ và tự do tín ngưỡng, thì lúc đó hay bàn đến chuyện đưa đại lễ Phật Đản hay đại lễ tam hợp về đất nước này. Trong đó có một thành viên nói như thế này: đất nước Việt Nam là nước Cộng sản chứ không phải nước Phật giáo đâu. Đưa về liệu ban tổ chức quốc tế có thể làm được công việc đó hay không? Đây là một câu hỏi rất là lớn. Cái mô hình tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó rất là khác với các mô hình của các tổ chức quốc tế khác. Có một ban tổ chức quốc tế. Ban tổ chức quốc tế này làm việc trên một hiến chương quốc tế do Liên Hợp Quốc chấp nhận. Và trong hiến chương Liên Hợp Quốc về Đại lễ Phật Đản đó, thì quốc gia đăng cai có thể như là một cái nhà bảo trợ sẽ không nên và không được can thiệp vào nội dung của những hoạt động Đại lễ Phật Đản được diễn ra ở trong một quốc gia nào đó. Cái tinh thần này là một cái gì đó mà chúng tôi cho rằng rất là trân quý. Và cái công việc đóng góp bảo trợ của một người nào đó, hay của một quốc gia nào đó, hay một tổ chức nào đó, chỉ đơn thuần như là một người bố thí và cúng dường. Các điều kiện đặt để kéo theo sau đó rất khó có thể được chấp nhận. Và chúng tôi tin rằng là cái tinh thần như thế sẽ có thể được thực hiện ở mức độ có thể gần đạt được ở Việt Nam. Trong 4 năm qua, khi Đại lễ Phật Đản được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, mà quốc gia mà Đạo Phật được trở thành như là quốc giáo, thì chính quyền hoàng gia đã hỗ trợ tài chánh và đóng hai vai trò quan trọng, đó là bảo trợ tài chánh và bảo trợ an ninh. Ba hoạt động rất quan trọng đã được ban tổ chức quốc tế thực hiện thành công, đó là tín ngưỡng, dân hóa và nghiên cứu học thuật. Lần này đó thì chúng tôi đã dự kiến, ngoài ba phương diện vừa nêu, lễ tam hợp từ tổ chức tại Việt Nam cần phải thêm một phương diện thứ tư nói lên được bản chất của Đạo Phật, đó là sự hành trì. Nếu tất cả những cái dự kiến này được ban tổ chức quốc tế và chính phủ đồng thuận đó, thì sẽ có một cái khóa tu được diễn ra trước khi đại lễ được diễn ra. Khóa tu đó 7 ngày, và trong mỗi ngày của đại lễ đó, từ ngày 13 cho đến ngày 18 tháng 5 đó, trước khi bắt đầu vào lễ thì cũng có một phần thực tập thiền. Sau những phần thảo luận với nhau trên tinh thần tự do, dân chủ và tôn trọng các quan niệm dị biệt trong các tông môn pháp phái của Phật giáo đó, để dẫn đến những cái quyết nghị mang tính ứng dụng cho thế giới Phật giáo và ảnh hưởng đến cái sự thịnh suy của thế giới nói chung, thì các tham dự viên cũng cần phải thực tập cái phần thiền quán thông qua sự thiền hành. Cái phần tín ngưỡng đó sẽ làm cho chúng ta thấy được cái sự phong phú của các cái pháp môn hành trì trong Phật giáo, truyền thống của Nam Tông, truyền thống của Đại Thừa. Đại Thừa thì có nhiều tông môn pháp phái khác nhau. Tiếp nhận, chứng kiến và trải nghiệm các sự hành trì khác nhau sẽ giúp cho tất cả những người Phật tử, những vị tu sĩ Phật giáo khắp năm châu và bốn bể không còn thấy sự dị biệt là một trở ngại, mà là một sự bổ sung rất là lớn. Phương diện dân hóa sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn bao quát về lịch sử dân hóa của Phật giáo các nước, thông qua sự triển lãm trưng bày các dân hóa, các sản phẩm dân hóa, các di vật dân hóa, các di sản dân hóa của các quốc gia. Và các ảnh hưởng dân hóa đó nó qua cái khuynh hướng của nhạc, của ngâm thơ, của thi họa, vân vân. Nó đều nói lên được rằng là tất cả mọi pháp trên thế gian đều có thể trở thành là một phương tiện của Phật pháp. Và ứng dụng đúng tinh thần phương tiện quyền sản và trí tuệ quyền sản như vậy đó, chúng ta sẽ làm cho Đạo Phật trở nên rất là phong phú, và sự chọn lựa tinh thần, chọn lựa tâm linh của quần chúng. Việc hội thảo đó nó gắn liền với các vấn đề mà thế giới đang quan tâm, và sự ứng dụng các nguyên lý, các học thuyết của Phật giáo sẽ trở thành là một trong những hỗ trợ rất là tích cực để giúp cho thế giới và các nhà lãnh tụ thế giới thấy được rằng các giá trị đó vẫn đang còn có giá trị và cần phải được sử dụng một cách không phân biệt đối xử về tôn giáo. Thì các bế tắc và vấn nạn của xã hội và toàn cầu đó sẽ có thể được một phần tháo gỡ một cách có phương pháp và đến tận gốc rễ của nó. Phương diện hành trì sẽ làm cho chúng ta biến tất cả các mơ ước trở thành một hiện thực. Trọng tâm của hành trì được xem như là trọng tâm của Phật giáo. Nỗ lực vận động đưa đại lễ này về Việt Nam không có nghĩa là để tôn vinh cho một chính thể hay tôn vinh cho một ý thức hệ chính trị nào đó, mà là một cái cơ hội để cho thế giới biết đến các cái hình ảnh của Đạo Phật Việt Nam với nguyên cứ nguyên quỹ của đó, hơn là với hình thái này hay là hình thái khác. Và khi đương đơn để cho ban tổ chức quốc tế chấp nhận đó, thì Học viện Phật giáo Việt Nam có thể mở rộng hơn là Học viện Phật giáo ở ba miền Hà Nội, Huế và Sài Gòn sẽ cùng hợp tác để tổ chức. Ý thức hệ của giáo hội ở trong nước là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và một cái giáo hội đang được rất nhiều người quan tâm là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ không còn là ý thức hệ quan trọng ảnh hưởng và chi phối bằng phương diện này hay là phương diện khác đối với đại lễ Phật đản được tổ chức sẽ được diễn ra tại Hà Nội sắp tới theo dụng ý của những người thỉnh mời nó về. Do đó đó, cái đơn vị của học viện sẽ trở thành một dịp cầu rất là trung lập và trung đạo để có thể mời gọi và thỉnh cầu tất cả chư tôn đức giáo phẩm tăng ni Phật tử của Việt Nam khắp năm châu bốn bể có cơ hội trở về tổ quốc, trở về quê hương để góp phần một bàn tay làm mới được đạo Phật ở quốc gia này. Chúng ta được biết là thống kê gần đây số lượng Phật tử tại Việt Nam đó từ 85% sau mấy mươi năm của sau chủ nghĩa chỉ còn lại 46%. Đó là nỗi đau chung không phải chỉ cho những nhà lãnh đạo Phật giáo mà cho tất cả những người Phật tử có niềm tha thiết với đạo pháp và dân tộc. Tại Trung Hoa sau cái cách mạng văn hóa đỏ 11 năm, số lượng tín đồ cũng giảm xuống một cách khá đáng kể như vậy. Vào tháng 4 năm 2006 đó, diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất đã diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, rất là thành công. Có được thành quả đó đó thì chính phủ Trung Quốc thông qua Ban Tôn giáo của Trung Quốc và các vị lãnh tụ Phật giáo của Trung Quốc đã qua gặp gỡ với Ban Tổ chức Quốc tế của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vào năm 2005, thỉnh mời tha thiết để nhờ Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc thông qua cái nghị quyết chung kêu gọi và đồng tình ủng hộ cho Trung Quốc tổ chức được thành công. Kết quả là Đại lễ Ban Tổ chức Quốc tế của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã ủng hộ trong nghị quyết đàng hoàng. Tuy nhiên để dẫn đến cái tiến trình ủng hộ như vậy đó, rất là nhiều quan điểm khác nhau như cái cách thức mà nhiều vị trong ban tổ chức đã đặt cho Việt Nam. Nhưng Ban Tổ chức Quốc tế đã nhìn thấy rất là rõ, đặt để những điều kiện và thỏa mãn các điều kiện đó, đó để đưa các cơ hội tổ chức như thế này về đó là chuyện rất là khó thực hiện. Chi bằng chúng ta hãy đưa về trước, làm là một cách bằng thuần túy tinh thần của Phật pháp và ảnh hưởng của nó đó, nó sang lan rộng cho những người cư dân Trung Quốc thấy được rằng cái đạo Phật đại thừa vốn như là cái quân quốc của Trung Quốc sẽ có cơ hội được phục hưng. Ngồi quyền rủ bóng tối không có giá trị, tốt hơn là mỗi người hãy thắp một ngọn nến, thắp một ngọn đuốc, tạo những cái đèn tiếp hay đèn tròn hay là cái đèn pin, những phương tiện mà mình có thể có, thậm chí là cái đèn đơm đớm của các con đơm đớm vẫn có giá trị gấp nhiều lần so với những lời quyền rủa mà không có bất kỳ một nỗ lực hành động để tìm kiếm một giải pháp chung cho những vấn nạn, không chỉ cho đạo Phật mà cho cả cả quốc gia. Và chúng tôi cảm thấy rằng là Ban Tổ chức Quốc tế đã rất sáng suốt để ủng hộ Trung Quốc lần thứ hai cũng vào năm 2008, có thể là vào tháng 4 hoặc là sau tháng 4. Trung Quốc sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản, xin lỗi, diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai. Điều rất là đặc biệt là các vị lãnh đạo tâm linh của Phật giáo Trung Quốc đã từng có những vấn nạn với chính phủ, đã từng có bất đồng chính kiến, đã từng vượt biên, đã từng lưu vong tại Đài Loan, tại Macau, tại Hồng Kông. Trong đại lễ năm 2006 vừa qua, các vị cao tăng đó đã trở về đầy đủ. Hòa Thượng Tinh Vân, Hòa Thượng Diệu Giác, Hòa Thượng Duy Giác, Hòa Thượng Tinh Không và nhiều cao tăng ở Macau và Hồng Kông cũng đã có mặt để ủng hộ cho Đại lục Trung Quốc với một cái cơ hội và niềm hy vọng rằng sẽ có thể góp phần phục hưng được Phật giáo Trung Quốc, thoát khỏi cái cảnh chỉ còn là niềm tin tín ngưỡng, chỉ còn là cái cơ hội của du lịch để lấy tiền. Trở về chúng ta có thể làm được một cái gì đó, đứng ở bên ngoài quyền trong bóng tối chúng ta sẽ vĩnh viễn không làm được một cái gì. Chúng tôi cũng hy vọng một cách tương tự như vậy, cái cơ hội vào năm 2008 tại Việt Nam, tất cả chúng ta sẽ góp phần đóng một vai trò. chúng ta tìm kiếm ra những cái hướng đi chung. Mà sự bế tắc đó nó có thể có gốc rễ của quá khứ, có những nỗi đau, có những thù hằn, có những sự trở ngại. Và phải lấy cái lượng từ bi hỷ xả của Phật giáo để ứng xử với cuộc đời, thì cuộc đời sẽ mở mắt mà nhìn thấy được cái lượng hải hà của đạo Phật quyền rủa đặt để những điều kiện để yêu cầu giải quyết những vấn đề đó, nó sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu. Và có nhiều người khi mà được đặt để điều kiện họ sợ đi, và khi sợ rồi đó thì cái khoảng cách giữa chúng ta, tức là đạo Phật, với những người mà mình cho rằng là có thể có vấn đề đó, sẽ không có thể đi đến đâu. Cho nên ý thức điều này rất là rõ. Thượng tọa giáo sư Lê Mạnh Thác và bản thân chúng tôi đã nỗ lực để làm thế nào đó cho cái ban tổ chức quốc tế chấp nhận đưa đại lễ Tam Hợp này về Việt Nam, như là một cái nỗ lực hỗ trợ cho Việt Nam. Kết thúc cái ngày đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Bangkok vừa qua đó, thì Hòa Thượng Dhammakosacha đã kêu gọi tất cả mọi người hãy trở về Việt Nam. Thì lúc đó đó chúng ta nhìn thấy ở trong hội trường mấy ngàn người, những tràng vỗ tay vang vọng đã ngân vang cả gần 2 phút như vậy, cho đến lúc mà Hòa Thượng rời khỏi cái bục micro để bước vào bên trong khán đài. Điều đó đã cho thấy rằng là cả thế giới rất là quan tâm với Đạo Phật Việt Nam, vì ít ra họ biết rằng Đạo Phật này có một tuổi thọ trên dưới 2.000 năm lịch sử. Và do đó không có lý do gì để chúng ta từ chối những sự hỗ trợ rất là cần thiết, như là một cái phương tiện về phương tiện vật chất, để giúp cho các cái nội dung về văn hóa, tín ngưỡng, học thuật và hành trì được diễn ra trên một quốc gia mà chúng ta có thể có nhiều mối quan tâm từ nhiều cái góc độ và từ nhiều cái cách nhìn khác nhau. Cộng trừ nhân chia hết tất cả các ảnh hưởng, chúng tôi vẫn cho rằng là việc đưa về Việt Nam hoàn toàn có lợi cho Đạo Phật Việt Nam và cho Đạo Phật thế giới. Do đó rất mong mỗi người trong chúng ta hãy dành những thời gian quý báu của mình từ những giờ phút này để trở về ủng hộ cho một Đạo Phật sẽ được có một tương lai rất là rạng rỡ. Và lúc đó đó, người Việt Nam sẽ hiểu Đạo Phật Việt Nam bằng một cái nhìn rất là mới, bỏ đi hết tất cả các thành kiến do các nền dân học một chiều ảnh hưởng từ Thiên Chúa giáo tấn công Việt Nam trước năm 75 sẽ không còn là một nỗi đe dọa. Thấy rằng Đạo Phật là mê tín dị đoan, Đạo Phật là yếm thế, Đạo Phật là chán trường, Đạo Phật là như là những cái cây tùm ghế ở trên cái thân cây của xã hội, mà họ sẽ nhìn thấy tận mắt của họ Đạo Phật là tuệ giác, Đạo Phật là đạo đức, Đạo Phật là từ bi, Đạo Phật là dấn thân, Đạo Phật là nhập thế, Đạo Phật là một nhu cầu, Đạo Phật là một chất liệu, Đạo Phật là hơi thở, Đạo Phật là từng làn da khớp thịt, từng tế bào, và sự cần thiết và có mặt của nó không thể thiếu ở trong đời sống của người Việt Nam, như nó đã từng có trong giai đoạn vàng son nhất của dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14, đã làm cho Việt Nam trở thành một cường quốc đối với Trung Quốc. Và lúc đó Việt Nam xứng đáng trở thành đại cầu Việt, mặc dầu về phương diện địa lý, về hình thù, chữ S của Việt Nam không bằng California.
Xin cảm ơn Thầy trả lời câu hỏi rất là, với cái tinh thần rất là tha thiết, và cái để trả lời những cái thao thức của các huynh trưởng gia đình Phật tử. Riêng con thì khi mà nghe được cái tin mà Việt Nam được đăng cai đó, là tổ chức về cái Đại hội Phật đản thế giới đó, thì con có cái nhận xét như thế này. Thứ nhất đó, đối với Liên Hiệp Quốc đó, cái chuyện đăng cai đó thì cũng giống như là đăng cai tổ chức Thế vận hội. Thứ hai nữa là Liên Hiệp Quốc đó, người ta nhìn cái tổ chức và Phật đản đó, về cái mặt văn hóa nhiều hơn là không phải là cái về mặt chính trị. Còn riêng chúng ta đó thì ở trong, thì con không biết vì con ở ngoài, ở trong, nhưng mà ở ngoài đó thì lại nhìn vào về cái phương diện chính trị. Và từ đó đó khởi lên cái sự thắc mắc. Và nhất là ở trong cái tinh thần mà của những người di tản như các đồng bào ở đây thì đều e ngại cái vấn đề mà tổ chức nếu mà nó dính vào chính trị. Thật sự ra thì sau khi chúng tôi mà cũng nghiên cứu rất là nhiều thì đúng như là thầy nói là đạo Phật của chúng ta đã bị suy thoái bao nhiêu lâu nay. Và như thầy vừa mới nói rằng thì là bây giờ đạo Phật chỉ còn không có 40%. Sự thật ra đó, theo cái tài liệu của tôi được đọc đó, của chính ở Việt Nam cho đó, mà trước đây đó, không phải bây giờ, nhưng mà trước đây đó, là kể ra thế này là ở Việt Nam đó, đạo Thiên Chúa được 8 triệu. Nhưng mà sau này họ mới là 8 triệu, lúc đó là 5 triệu. Và đạo Phật Việt Nam chỉ có 10 triệu thôi. Còn không có nhiều đâu. Thì các quý vị thấy như vậy đó, thì cái điều mà tôi là một người rất là thương yêu đạo Phật và rất là tha thiết với lại cái vấn đề mà đạo, chúng tôi chỉ xin là chúng ta nhìn nhau bằng tình thương và chúng ta phải đoàn kết hết sức để xây dựng cái đạo Phật của chúng ta ở trong cũng như ở ngoài nước.
Xin cảm ơn thầy. Thế đây không phải là một câu hỏi nhưng mà con rất vui mừng nhận được cái câu này của một đạo hữu viết gửi lên. Con xin thưa lại là 17 câu hỏi còn lại đó, thưa xin thầy nói với anh Mật Nghiêm hẹn với quần chúng qua trả lời lúc nào đó thì thầy với anh Mật Nghiêm tính. Con không biết, nhưng mà có câu cuối cùng thưa thế này. Có một đạo hữu viết rất là dễ thương: kính bạch thầy, con có rất nhiều thắc mắc về Phật pháp nhưng thì giờ có hạn, thế nên con chỉ cung kính chúc thầy sức khỏe khinh an và mau tiến đến đạo quả. Mong sao thầy luôn luôn là Như Lai trưởng tử để dìu dắt chúng con mau đến cảnh giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Với cái lời đọc này, tôi kính mời anh Bách lên làm cái thủ tục là cúng dường. Xin mời anh Bách. Kính mời quý vị cùng đứng dậy để anh Bách làm cái thủ tục cúng dường tam bảo.
Chân thành cảm ơn hết tất cả quý nhân sĩ tri thức và các thiền hữu tri thức đã đến tham dự ba buổi pháp thoại đã được ban Phật giáo phát thanh Đức Tuệ đã có thiện chí và hỗ trợ được diễn ra một cách rất là thành công. Còn các câu hỏi còn lại thì xin cất hứa, không biết phải kiếp sau hay năm sau. Thì khi có dịp thì tất cả chúng ta sẽ gặp lại.
Kính thưa giảng sư, chúng con thấm thoát đã qua đi 3 lần và lần này chúng ta lại bắt đầu hội ngộ rồi cũng phải chia tay. Nhưng mà tuy nhiên không đến nỗi ngậm ngùi lắm, bởi vì thầy vừa hứa là chắc chắn là sẽ có một cuộc gặp lại để mà thầy còn nợ chúng ta gần 20 câu hỏi nữa. Cái điểm thứ hai nữa là chúng con tất cả ở đây thính chúng nêu lên cúng dường tam bảo.